Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ Giáng sinh năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma. Sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các hồng y và giáo triều Roma đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị năm mới. Đức Thánh Cha tiếp tục nói về đường hướng cải tổ giáo triều Roma. Đầu buổi tiếp kiến, Đức hồng y Angelo Sodano, 92 tuổi, cựu quốc vụ khanh tòa thánh và hiện là niên trưởng hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong diễn văn tiếp đó, Đức Thánh Cha nói về công trình cải tổ giáo triều ngài đã bắt đầu từ khi lên làm giáo hoàng cách đây hơn 6 năm, và lần này ngài đặc biệt nói về bộ giáo lý đức tin, bộ truyền giáo, bộ truyền thông và bộ phát triển nhân bản toàn diện. Về hai bộ đầu tiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới ngày nay không còn ở trong bối cảnh như thời hai bộ đức tin và bộ truyền giáo được thành lập, không còn sự phân biệt rõ ràng giữa thế giới Kitô và thế giới chưa được loan báo tin mừng. Những người dân chưa được nghe tin mừng ở mọi nơi, nhất là tập trung trong những khu thành thị rất đông đảo. Vì thế, chúng ta cần thay đổi tâm thức mục vụ. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, giáo hội phải đương đầu với những thách đố khác hướng về các biên cương mới trong việc truyền giáo cho dân ngoại, cũng như trong việc tái truyền giảng tin mừng cho những dân tộc đã được loan báo về Chúa Kitô. Cần có một sự loan báo tin mừng mới hay là tái truyền giảng tin mừng. Tất cả những điều đó nhất thiết bao hàm những thay đổi và những chủ ý khác đối với các bộ vừa nói, cũng như toàn thể giáo triều Roma. Về bộ truyền thông, Đức Thánh Cha nói đến những thay đổi do bối cảnh con người ngày nay ngày càng chịu ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, dành ưu tiên cho hình ảnh so với việc lắng nghe và đọc. Đức Thánh Cha nói, tất cả những thay đổi đó cũng bao hàm sự thay đổi văn hóa, sự biến đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự để tiến từ một công việc tĩnh, phân chia thành khu vực khác nhau, tiến đến một công việc có liên kết mật thiết với nhau trong sự hiệp lực. Cũng vì thế, bộ truyền thông được hình thành và bao gồm 9 cơ quan truyền thông của tòa thánh. Sau cùng là bộ phát triển nhân bản toàn diện, hình thành do sự gộp một số hội đồng khác, công lý hòa bình, Core Unum đồng tâm, hội đồng mục vụ di dân và người lưu động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây là phục vụ những người yếu thế nhất và bị gạt ra ngoài lề, đặc biệt những người buộc lòng phải di cư, và hiện nay họ là một tiếng kêu trong sa mạc của nhân loại chúng ta. Giáo hội được kêu gọi làm chứng rằng, đối với Thiên Chúa, không ai là ngoại kiều hoặc bị loại trừ. Giáo hội được kêu gọi thức tỉnh những lương tâm ngái ngủ, trong sự dửng dưng, đứng trước thực trạng, Địa Trung Hải đã trở thành một nghĩa trang đối với nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt tái cảnh giác chống lại thái độ cứng nhắc. Ngài nói, thái độ cứng nhắc nảy sinh từ sự sợ hãi thay đổi và rốt cuộc để tháo gỡ những cột rào và chướng ngại ra khỏi thừa đất công ích, người ta lại biến nó thành một bãi mìn đầy sự thiếu cảm thông và oán ghét. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, đằng sau mỗi thái độ cứng nhắc có sự thiếu quân bình nào đó. Cứng nhắc và thiếu quân bình nuôi dưỡng nhau như một cái vòng luẩn quẩn. Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha đã bắt tay từng vị hiện diện đến chúc mừng ngài. Ngài cũng tặng cho mỗi người 2 cuốn sách. Cuốn thứ nhất là sách Tu Đức của tác giả Luigi Maria Epicoco, và cuốn thứ hai là cuộc trả lời phỏng vấn mà Đức Thánh Cha dành cho ký giả Gianni Valente, tựa đề Không có Chúa, chúng ta không làm được gì về việc làm thừa sai trên thế giới ngày nay. Tin Munich, Đức Quốc. Năm 2019 là một trong những năm đẫm máu nhất đối với Kitô hữu. Theo Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, thì năm 2019 này là một trong những năm đẫm máu nhất đối với các tín hữu Kitô. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, giám đốc điều hành tổ chức này tại thành phố Munich là ông Florian Ripka nói rằng, nhiều người còn nhớ những vụ khủng bố bằng bom sáng ngày lễ Phục sinh năm nay tại Sri Lanka diễn ra hầu như đồng thời tại một số thánh đường, làm cho hơn 250 người chết. Ngoài ra, nhiều Kitô hữu khác bị nạn khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan như tại Burkina Faso bên Phi Châu. Tại nước này, nguyên trong năm nay có hơn 60 Kitô hữu bị giết và báo chí tại các nước hầu như không loan tải những tin này. Theo ông Ripka, nguyên nhân chính của các vụ thảm sát và bạo hành chống các tín hữu Kitô vẫn là trào lưu cực đoan, cuồng tín, quốc gia chủ nghĩa và các chế độ độc đoán. Rất tiếc là các trào lưu này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, trái lại càng gia tăng. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, điểm nóng mới trong cuộc bách hại các tín hữu Kitô hiện nay di chuyển về miền Đông Nam Á với các tiểu tổ mới được thành lập thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. Ông Ripka nói thêm rằng, chúng tôi rất lo âu về những diễn biến tại Trung Quốc, nơi mà nhà nước gia tăng sự đàn áp đối với các cộng đoàn tôn giáo. Tại Ấn Độ, những thành phần quốc gia Ấn giáo quá khích tiếp tục tăng cường những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại nhiều nước Phi Châu, đặc biệt là tại Nigeria. Không có nước nào trong đó Kitô hữu bị giết nhiều như ở Nigeria, không những do các dân quân Hồi giáo Boko Haram, nhưng còn có những thành phần thuộc sắc dân Fulani, đa số theo Hồi giáo và làm nghề chăn nuôi. Tại Trung Đông, tình hình có vẻ lắng dịu sau những cuộc tấn công của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS trong những năm qua. Tuy nhiên, số tín hữu Kitô tại Syria giảm sút 90%. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, mỗi năm cơ quan này tài trợ khoảng 5.000 dự án giúp các tín hữu Kitô. Một trong các dự án lớn nhất trong thời gian gần đây là giúp tái thiết các làng của các tín hữu Kitô bị phá hủy tại vùng bình nguyên Ninive. Trong thời gian qua, khoảng một nửa số Kitô hữu di tản trong chiến tranh đã hồi hương về miền này. Tin Baghdad, Iraq. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Công giáo Kande. Trong sứ điệp Giáng sinh 2019, Đức Hồng Y Louis Sarko, Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, mời gọi các tín hữu khao khát và hy vọng nơi những lý tưởng của lễ Giáng sinh mặc dù hoàn cảnh đau thương của đất nước. Trong sứ điệp công bố hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Sarko nhận định rằng, thật là buồn vì dịp lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong hoàn cảnh đau thương, trong khi những vết thương do nhà nước Hồi giáo gây ra vẫn chưa lành, thì một làn sóng bạo lực mới gắn liền với những cuộc biểu tình chống chính quyền đã tạo nên những cảnh đổ máu mới nơi Iraq. Thật là uổng vì người Iraq không có khả năng tìm ra một phương thức hữu hiệu để đưa đất nước trở lại con đường ngay chính, loại trừ những phân biệt tôn giáo, nạn tham ô, làm giàu bất hợp pháp, chiếm hữu bất chính của công và tư. Những điều đó xảy ra mặc dù nhiều lời kêu gọi đến từ bên trong và bên ngoài Iraq. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bất tài với đủ tệ nạn kéo theo những vụ đàn áp thẳng tay của các lực lượng an ninh đã làm cho hơn 450 người thiệt mạng và 20.000 người bị thương ở Iraq. Để liên đới với các nạn nhân, Đức Hồng Y Sarko đã quyết định bãi bỏ các lễ mừng bên ngoài nhân lễ Giáng sinh này và dành số tiền tiết kiệm được cho các nhà thương để mua thuốc men và y cụ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Sarko nhắc nhở rằng giá trị của lễ Giáng sinh ở nơi lời Chúa Kitô đấng cứu thế về các lý tưởng hòa bình, công lý, tự do, phẩm giá, tình huynh đệ, tình thương và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã sinh ra để chúng ta tái sinh trong một đời sống mới nơi Chúa. Tại Trung Đông đang chịu bao đau thương, chúng ta càng cần suy niệm sâu xa về sứ điệp Giáng sinh để sống sứ điệp ấy trong đời sống thường nhật. việc bước theo con đường của sứ điệp Giáng sinh làm cho con người càng trở nên nhân đạo hơn và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Cande bày tỏ sự gần gũi với mọi người dân Iraq và đặc biệt chia buồn với gia đình của các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương trong số những người biểu tình cũng như nơi các lực lượng an ninh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận di dân. Nhân ngày Thế giới Di dân cử hành hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân. Và như một cử chỉ tượng trưng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người tị nạn đến từ đảo Lesbo bên Hy Lạp. Trong sứ điệp ngắn trên Twitter, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và nói thêm rằng, nếu chúng ta thực hành những điều trên đây, chúng ta sẽ góp phần xây dựng thành thị của Thiên Chúa và của con người. Cũng sáng cùng ngày 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 33 người tị nạn từ đảo Lesbo đến Italia hôm 4 tháng 12 vừa qua, theo một hành lang nhân đạo do Tổ chức Bác Ái Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma bảo trợ và được sự chấp thuận của chính quyền Italia. Những người tị nạn chính trị đến từ Afghanistan, Cameroon và Togo, hầu hết là những người trẻ cùng với một vài gia đình. Họ đứng thành hình thánh giá ở sân Belvedere trong nội thành Vatican trước lối dẫn vào dinh tông tòa. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm từng người. Hiện diện tại buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha cũng có nhiều người thiện nguyện dẫn thân giúp đỡ những người di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết đã nhận được 2 áo phao cấp cứu trong các cuộc gặp gỡ với những người cứu giúp người di dân và tị nạn. Chiếc áo thứ nhất cách đây vài năm và của một em bé gái bị chết đuối ở Địa Trung Hải. Ngài chuyển áo lại cho 2 vị phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn và nói, đây là sứ mạng của anh em. Qua đó, Ngài muốn nhấn mạnh sứ mạng không thể tránh né của giáo hội là cứu vớt sinh mạng những người di dân, đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập họ. Áo phao cứu cấp thứ 2 Ngài nhận được từ một nhóm người cứu di dân cách đây vài ngày, thuộc về một người di dân bị mất tích hồi tháng 7 năm nay. Người ta không biết đó là ai, áo phao của người ấy trôi dạt trên Địa Trung Hải. Họ chết vì sự bất công. Chính bất công đã buộc nhiều người di dân tiến qua sa mạc, bị tra tấn, lạm dụng trong các trại giam cầm. Chính bất công đã thúc đẩy họ và làm cho họ chết trên biển. Trên áo phao thứ 2 này có gắn một thánh giá bằng nhựa màu và Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này. Ngài nói, trong Chúa Giê-xu, thánh giá là nguồn mạch ơn cứu độ. Theo truyền thống Kitô, thánh giá là biểu tượng đau khổ và hy sinh, nhưng cũng là biểu tượng ơn cứu chuộc và cứu độ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài quyết định trưng áo phao có hình thánh giá này trên cây thập giá ở sân này để nhắc nhở chúng ta phải mở mắt, mở tâm hồn, để nhắc cho tất cả mọi người sự dẫn thân không thể tránh né để cứu vớt mọi nhân mạng, một nghĩa vụ luân lý liên kết các tín hữu và người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha tha thiết khẳng định rằng, làm sao chúng ta có thể không lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bao nhiêu anh chị em? Họ thà đương đầu với biển cả trong gió bão, hơn là chết từ từ trong các trại giam cầm ở Libya, những nơi tra tấn và nô lệ ô nhục. Làm sao chúng ta có thể dừng dưng đứng trước những lạm dụng và bạo hành đối với các nạn nhân vô tội, bỏ mặc họ cho những tay buôn người không lương tâm? Làm sao chúng ta có thể bỏ đi qua bên kia như thầy Tư Tế và Lê Vi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, và qua đó chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của họ? Sự biến nhát của chúng ta là tội. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, không phải dùng tàu phong tỏa bờ biển và hải cảng là giải quyết được vấn đề. Cần phải nghiêm túc dẫn thân giải tỏa các trại giam cầm ở Libya. Cần tố giác và truy tố những tay buôn người đang bóc lột và ngược đãi những người di dân, không sợ tố giác sự đồng lõa với các tổ chức công quyền. Cần gạt qua một bên lợi lộc kinh tế để đặt con người, mỗi người ở trung tâm, mạng sống và phẩm giá của họ thật là điều quý giá trước mặt Chúa. Cần cứu vớt và giúp đỡ, vì tất cả chúng ta có trách nhiệm đối với mạng sống của tha nhân, và Chúa sẽ tra hỏi chúng ta về những điều đó vào ngày phán xét.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh năm 2019 của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Trong thư mục vụ đầu tiên cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đã chọn chủ đề mục vụ năm 2020 là Đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Đây là chủ đề mục vụ đầu tiên đã được Hội đồng Giám Mục đề ra cho Giáo hội Việt Nam trong 3 năm 2020-2022. Thư mục vụ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu. 1. Anh chị em rất thân mến. Vâng lời Đức Thánh Cha Francisco, ngày 11 tháng 12 năm 2019, tôi đã chính thức nhận nhiệm vụ tại Tổng Giáo Phận. Với tâm tình quý mến, tôi trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ yếu của công cuộc phúc âm hóa, ban cho mỗi người trong Tổng Giáo Phận được đầy tràn ân sủng và ơn hiệp thông, để chúng ta sống lời Chúa và nhiệt thành dấn thân làm chứng cho tin mừng. 2. Chúng ta đã bước sang năm phụng vụ mới và bắt đầu chương trình Mục vụ giới trẻ do Hội đồng Giám mục đề ra cho 3 năm 2020-2022. Năm 2020, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề Đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Dựa vào thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi khuyến khích các mục tử, những người làm công tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là cha mẹ, hãy đồng hành để giúp các thanh thiếu niên lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm linh và phân định ơn gọi. Những người tham gia mục vụ giới trẻ, đặc biệt các linh mục, cần đổi mới cách nhìn và cách tiếp cận người trẻ. Cần phải đồng hành và lắng nghe các bạn trẻ, giúp họ khám phá những khả năng và các đặc sủng Chúa Thánh Thần đã ban, và tạo điều kiện thích hợp để người trẻ phát huy những khả năng đó. Cụ thể, các giáo hạt, nhất là các giáo xứ, cần tạo điều kiện cơ sở vật chất và không gian phù hợp cho hoạt động giới trẻ như văn phòng mục vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể thao, ca nhạc. Thành phố chúng ta là nơi đón tiếp hàng triệu người nhập cư, trong đó có rất nhiều bạn trẻ công giáo từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây để học tập, làm việc. Các ban mục vụ giới trẻ, mục vụ di dân và Caritas cần phối hợp với nhau để mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn đều là điểm đến, là mái nhà tiếp đón, đồng hành và nâng đỡ các bạn trẻ ấy trong quá trình trưởng thành và lập nghiệp. 3. Bên cạnh các hoạt động giải trí và giao lưu, việc học hỏi sẽ giúp trang bị cho người trẻ hành trang cần thiết và vững chắc khi bước vào đời. Tổng Giáo Phận đã lên kế hoạch và chuẩn bị để giúp các bạn trẻ học tập tài liệu Ducat với nội dung Người trẻ sống đức tin trong xã hội hôm nay. Các bạn trẻ hãy chọn Chúa Giêsu là thầy và là thần tượng cho cuộc đời mình. Trong tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 26 và 27, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người. Trong những năm tháng tuổi trẻ, Đức Giêsu đã tự rèn luyện, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hướng tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của mình theo sứ mạng cao cả ấy. Kinh nghiệm của hai môn đệ trẻ trên đường Emmau năm xưa là bài học cho các bạn trẻ trên hành trình đức tin hôm nay. Hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe lời Người trong sách thánh, đón nhận sức sống của Người trong thánh thể. Nhờ đó, biết nhìn cuộc đời với cách nhìn mới và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các bạn. Khi ấy, các bạn mới khám phá ra giá trị của gia đình và cộng đoàn, tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, đoàn thể, biết mở lòng ra trước nhu cầu của tha nhân, và rồi chính các bạn sẽ cảm nhận mình được lớn lên mỗi ngày. 4. Cuối cùng, một tri tô hữu trưởng thành là người luôn thao thức và nỗ lực tiếp nối sứ vụ của Chúa cứu thế. Sứ vụ đến với muôn dân. Chúng tôi muốn đề cập đến chương trình truyền giáo của Tổng giáo phận đã và đang thực hiện với hai điểm chính. 1. Đào tạo nhân sự truyền giáo và 2. Hình thành những giáo điểm truyền giáo. Tổng giáo phận rất mong được sự hưởng ứng và hỗ trợ của quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân qua việc cầu nguyện và đóng góp tài chánh cho chương trình chung này. Một cách cụ thể, trong mùa vọng và Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ tiếp tục quyên góp cho Quỹ Loan báo Tin mừng để mua đất và hình thành các giáo điểm trong Tổng giáo phận. Đối với các bạn trẻ, dấn thân vào công cuộc truyền giáo sẽ giúp các bạn ngày càng trưởng thành trong tương giao với Thiên Chúa và con người, hoàn thiện các kỹ năng sống, đồng thời luôn nhạy bén trong phân định và không lãng phí những ân huệ Chúa ban. 5. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh, cùng tất cả anh chị em thân mến. Trong mùa vọng và Giáng sinh năm nay, chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người, cách riêng cho các bạn trẻ, cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao trước tình yêu của Thiên Chúa và luôn đặt hy vọng vào Chúa Giê-xu, đấng cứu độ, đã và đang đến để đồng hành cùng chia sẻ thân phận nhân loại của chúng ta và trao cho chúng ta cơ hội nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao giống như người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, xin Hài Nhi Giê-xu luôn mỉm cười và đưa tay chúc lành cho chương trình chung của Tổng giáo phận và cho nguyện ước của mỗi người chúng ta trong năm phụng vụ mới này. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Thân mến chào anh chị em, đã ký và đóng dấu. Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục, Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2019 của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và Đức Trinh Nữ Maria, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, như đã trình bày ở bài trước, trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đề nghị không những nêu bật mối tương quan giữa Đức Maria với thân mình Chúa Giê-xu, mà còn đề cao tấm gương chúc tụng tạ ơn được biểu lộ qua kinh Magnificat. Một cách chính xác hơn, thông điệp gợi lên ba điểm để đối chiếu. Thứ nhất, Thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Đức Maria là mẫu gương của việc tin nhận lời Chúa. Thứ hai, Thánh thể là hy tế. Đức Maria kết hiệp với hy tế của Chúa Giê-xu bằng suốt cuộc đời. Thứ ba, Thánh thể là việc tạ ơn. Đức Maria là mẫu gương của việc chúc tụng tạ ơn. Chúng ta đã tìm hiểu điểm thứ nhất ở bài trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục điểm thứ hai và thứ ba. Hai, Thánh thể là hy tế. Như đã biết, kể từ thời cải cách Tin lành, thần học Công giáo nhấn mạnh đến thánh lễ như hy tế.
Thánh lễ làm hiện thực hy tế mà Chúa Giêsu hiến mình trên thập giá. Ở đây, chúng ta không dừng lại ở khía cạnh tín lý, cho bằng khía cạnh hiện sinh, nghĩa là việc chúng ta kết hiệp với cuộc hiến tế của Chúa. Dưới khía cạnh này, Đức Maria trở nên một mẫu gương cho hội thánh. Đức Gioan Paulo đệ nhị đã phân tích những đoạn văn Tân Ước nói đến việc mẹ thông dự vào hiến tế của Chúa, bắt đầu ngay từ khi Chúa Giêsu còn là hài nhi, khi mang con mình lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa. Đức Maria đã nghe cụ Simeon tiên báo thảm kịch của thập giá. Có thể nói được là, kể từ lúc ấy, người đã hiệp thông với hy tế của con mình, và lên tới cực điểm tại núi Canvario. Như vậy, Đức Maria kết hiệp hy tế với tình yêu và lòng ước ao dâng hiến, mẫu mực cho chúng ta khi hiệp dâng thánh lễ. Đã có tác giả nêu thắc mắc, Đức Maria có hiện diện tại nhà tiệc ly khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể không? Tân Ước không đả động gì đến điều này, nhưng có lý để suy đoán rằng Đức Maria có mặt, bởi vì theo tục lệ Do Thái, bữa tiệc vượt qua mang tính cách gia đình, và năm ấy Đức Maria lên Jerusalem. Theo như Thánh Gioan cho biết ở chương 19, từ câu 25 đến câu 27, không lẽ người không được mời tham dự? Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô đệ nhị không muốn đả động đến giả thiết đó, nhưng ngài chuyển sang đề tài khác có cơ sở hơn. Đó là Đức Maria đã tham dự thánh lễ do các tông đồ chủ sự tại Jerusalem, dựa theo sách tông đồ công vụ. Ngay từ chương đầu, Thánh Luca thuật lại rằng, khi Chúa lên trời, Đức Maria đã hiện diện tại nhà tiệc ly, đồng tâm cầu nguyện với các môn đệ. Sang chương 2, tác giả kể lại rằng, cộng đoàn các tín hữu tại Jerusalem mỗi ngày lên đền thờ cầu nguyện và trở về nhà để cử hành việc bẻ bánh, một thuật ngữ ám chỉ thánh lễ. Đoạn văn này cung cấp một nền tảng chắc chắn hơn để khẳng định rằng mẹ đã tham dự buổi tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu do các tông đồ chủ tọa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị tự hỏi, Đức Maria đã mang tâm tình như thế nào khi nghe lời đọc, đây là mình thầy, được trao nộp vì anh em. Thân mình hiện diện cách huyền nhiệm cũng chính là thân mình của đấng mà mẹ đã đón tiếp trong cung lòng, đã nâng niu ấm bế, đã đón nhận khi hạ xác từ thập giá xuống. Chắc hẳn mẹ cũng chia sẻ những nỗi niềm hân hoan giống như các tín hữu khác, nhưng nhất là những tâm tình ấy trở nên đậm đà hơn, được phát biểu nơi bài Magnificat. 3. Lời kinh tạ ơn. Như đã nói trước đây, Eucharistia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn. Phụng vụ đã sử dụng danh từ này cho lễ nghi nhắc lại việc Chúa Giêsu đọc lời tạ ơn trên bánh và rượu qua kinh nguyện Prex Eucharistica, được dịch là kinh nguyện tạ ơn. Chính trong lúc sướng kinh này, hội thánh khẩn nài Thánh Linh biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa Giêsu. Đồng thời hội thánh dâng hiến tế lên Thiên Chúa để tạ ơn vì những hồng ân cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận thấy ba điểm tương đồng giữa kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ với kinh Magnificat của Đức Maria. Đó là tạ ơn, tưởng niệm, loan báo. Ngợi khen và tạ ơn. Bởi vì cả hai kinh đều ngợi khen và tạ ơn Chúa Cha nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và với Đức Kitô. Tưởng niệm cuộc nhập thể cứu độ. Cả hai kinh đều tưởng nhớ những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Kinh Magnificat cử hành những điều cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria. Đó là cuộc nhập thể của ngôi lời trong lòng trinh nữ. Còn kinh nguyện tạ ơn thì chú trọng đến mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Hướng đến tương lai cánh chung. Cả hai kinh đều nhắm đến tương lai cánh chung, khởi đi từ lịch sử hiện tại. Đức Maria đã ca ngợi Thiên Chúa vì đã đoái nhìn phận hèn tôi tớ, như là khởi điểm của kế hoạch cánh chung của Ngài, khi Ngài can thiệp để bênh vực những kẻ nghèo hèn, khiêm nhường kính sợ Chúa, lật đổ những kẻ kiêu căng ngạo mạn, chọc phú lộng quyền. Đó chẳng phải là tiên báo cảnh trời mới đất mới hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã trình bày mối tương quan giữa Thánh Thể và Đức Maria dưới nhiều khía cạnh. Đức Maria trở nên mẫu gương cho chúng ta về đức tin và sự kết hiệp huyền nhiệm với hy tế. Mẫu gương cho chúng ta về việc chúc tụng Thiên Chúa. Những đề tài này đã được Đức Phaolô Đệ Lục nói đến trong tông huấn Marialis Cultus, khi giới thiệu Đức Maria như là mẫu gương cho giáo hội trong việc cử hành sự thờ phượng Thiên Chúa qua những tâm tình nội tại, tin, cậy, mến, dẫn đến việc tôn thờ, cũng như qua những thái độ căn bản của việc tôn thờ, chẳng hạn như lắng nghe và đón nhận lời Chúa, cầu nguyện chúc tụng, trao ban dâng hiến. Điều mới mẻ của thông điệp là áp dụng vào việc tôn thờ bí tích Thánh Thể. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn tiến thêm một bước nữa, bởi vì không chỉ giới thiệu Đức Maria như một nhân vật thuộc về quá khứ để ngắm nhìn bắt chước, nhưng người còn hiện diện bên cạnh chúng ta mỗi khi cử hành thánh lễ. Tại sao vậy? Chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu trong bí tích này cũng chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa và Con của Đức Maria. Ngôi lời nhập thể đã chết trên thập giá và sống lại vinh quang. Chúa Giêsu hiện diện cách sống động với tất cả cuộc đời, chứ không chỉ như một bức tranh tĩnh. Tuy nhiên, xét về cách thức, thì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong bí tích thì khác với sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trên trời. Dù sao, chúng ta cũng biết rằng thân xác của Chúa Giêsu phục sinh không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Chính trong điều kiện mới mẻ đó mà có thể nói đến một sự hiện diện của Đức Maria trong bí tích Thánh Thể. Lý do là vì xưa kia, Mẹ luôn ở gần bên Chúa Giêsu từ lúc sinh ra cho đến khi khải hoàn. Chúng ta có lý do mà suy đoán rằng ngày nay Đức Maria cũng được liên kết khăng khít với Con của mình như vậy. Điều này đã được nói đến nhiều ở văn kiện của huấn quyền từ Công đồng Vaticano thứ hai để biện minh cho lòng tôn kính mà giáo hội dành cho Đức Maria. Chẳng hạn như hiến chế về phụng vụ số 103 và hiến chế tín lý về hội thánh số 66. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn áp dụng cách riêng cho việc liên kết của Đức Maria trong bí tích Thánh Thể dựa theo chứng tích của các bản văn phụng vụ. Các kinh nguyện tạ ơn luôn nhắc đến vị thân mẫu của Chúa Giêsu vào lúc cử hành bí tích tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên, luận cứ này cần được đào sâu thêm, nhưng một hệ luận thực hành là tất cả chúng ta hãy theo gương của người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, tiếp nhận lời chối của Chúa, rước thân mẫu người về nhà mình, để rồi xin Mẹ huấn luyện cách thức tiếp rước Chúa Giêsu, người Con yêu dấu đã được sinh ra bởi lòng Mẹ. Xưa kia, Mẹ đã lãnh nhận Chúa Giêsu như hồng ân. Chúng ta cũng xin Mẹ dạy chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu được ban tặng cho chúng ta trong hồng ân Thánh Thể này. Thưa quý vị và các bạn, Đến đây, chúng tôi kết thúc phần thần học tín lý về bí tích thánh thể, được trình bày dựa theo tông huấn Sacramentum Caritatis. Nói thế, không có nghĩa là thần học về bí tích thánh thể chỉ gồm chừng ấy đề tài. Chúng ta sẽ còn trở lại với thần học về việc cử hành thánh lễ, cùng những hệ luận cụ thể của việc sống mầu nhiệm thánh thể trong cuộc đời. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Gian phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa các vụ của các linh mục là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu hiện một sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mời gọi nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn và mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện, và cũng nhờ kinh nguyện họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ Chúa Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm nước Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Lumen Gentium số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau.
Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu qua bí tích thánh tẩy được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa và theo cách thức riêng họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, và với tất cả khả năng của mình họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của muôn loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho công cuộc sáng tạo và cho từng hữu thể qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, con của người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba chiều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chính tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống đọc qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dấn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành và trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo tin mừng. Tổng huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị năm 1989 số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dấn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là các chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.